một người đàn ông trẻ trông có vẻ học thức, đạo mạo, tên là Nikhil Tonwa, đang tuyển dụng nhân viên kinh doanh cho văn phòng của hắn ta.
Các anh các chị có muốn kiếm một núi tiền mà chỉ cần ngồi chơi xây nước hay không? Cứ kiếm 10 khách hàng mỗi tuần, mỗi người đăng ký dịch vụ thì anh chị được 800 đô la. Như vậy là có 8.000 một tuần, 32.000 một tháng, dễ như trở bàn tay.
Người đàn ông này đang rao bán gì vậy? Không phải bất động sản, không phải xe hơi. Nikhil Tonwa là chủ của một công ty ở Footscray, tiểu bang Victoria, chuyên bán các chương trình huấn nghệ, các khóa dạy nghề, vocational education. Đây là ngành kỹ nghệ hốt bạc, đang làm giàu cho rất nhiều kẻ kinh doanh dựa trên niềm tin, sự thơ ngây của người khác và móc túi hàng triệu người thọ thuế ở Úc. Vet Happy, viết tắt của chữ Vocational Education and Training, là một chương trình hỗ trợ về tài chính của chính phủ cho công dân Úc hoặc những người có thường trú, đáp ứng được một số điều kiện nhất định, được theo học các chương trình đào tạo nghề hoặc huấn nghệ để lấy các chứng chỉ nghề như Certificate 3, 4 hoặc Diploma. Số tiền được chính phủ cho mượn có thể lên đến 99.389 Úc Kim cho một sinh viên vào năm 2016, với những người theo học một số ngành nghề nhất định như nha sĩ, dược sĩ hoặc các khóa học về ngành thú y. Sinh viên phải trả khoản vay này của chính phủ khi thu nhập của họ ở trên mức là 54.126 đô la trong năm tài chính 2015-2016 và 54.869 Úc Kim trong năm tài chính 2016-2017. Lợi dụng lỗ hổng trong việc cho sinh viên vay tiền của chính phủ, những kẻ bất lương đang rao bán các khóa học trực tuyến và làm giàu nhanh nhất có thể. Những trung tâm cung cấp các khóa đào tạo nghề ngắn hạn mọc lên như nấm sau mưa, kèm theo một đội ngũ hùng hậu, chuyên đi gõ cửa từng nhà hoặc gọi điện cho từng cá nhân để bán hàng. Tấm bằng chứng nhận, chứng chỉ trở thành món hàng được bán với giá hời. Bộ trưởng Liên bang, ông Simon Birmingham trả lời phỏng vấn với tờ Sydney Morning Herald.
Hệ thống Vet Fee Help được quy định rất dễ dàng cho bọn lừa đảo và bất lương lợi dụng.
Mánh khóe mà những kẻ này đưa ra là khuyến dụ khách hàng đăng ký các khóa học trên mạng và tặng kèm iPad hoặc là máy tính xách tay miễn phí để học. Những người này sau đó phải vay tiền chính phủ để trả các khoản phí cho quá trình học, nhưng thực tế là họ chẳng thu nạp được kiến thức gì cả. Những đối tượng thường bị lừa là những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và bị quyến rũ bởi việc là có được một chiếc máy vi tính miễn phí hoặc là iPad miễn phí. Ở đây miễn phí trong ngoặc kép. Bộ trưởng Liên bang, ông Simon Birmingham đã giới thiệu một số cải cách vào năm ngoái, trong đó cấm việc các nhân viên bán các khóa dạy nghề cung cấp máy tính xách tay miễn phí hoặc là iPad cho những người đăng ký vào các khóa học. 6 tháng sau khi đổi luật, thì người bán hàng vẫn đưa máy tính xách tay miễn phí ra làm mồi câu với sinh viên. Nhưng bọn chúng nói rằng, sinh viên chỉ được mượn thôi và phải trả sau khi hoàn thành khóa học. Vụ lừa đảo đã xảy ra với hai vợ chồng ông bà Arthur và Jacinda sống tại Victoria và cả hai đều bị thiểu năng trí tuệ. Một nhân viên bán hàng của Phoenix Melbourne Institute, một trường học mà công ty của Nikhil Tonwa hiện làm đại diện, gõ cửa nhà họ để bán các khóa học nghề. Kẻ này cung cấp cho họ một máy tính xách tay miễn phí và bài kiểm tra trình độ. Họ phải vật lộn với các bài kiểm tra viết và làm toán. Thế nhưng chẳng bao lâu thì các thủ tục giấy tờ đã được thực hiện xong và bà Jacinda đã được ghi danh theo học một văn bằng về giáo dục trẻ mầm non Early Childhood and Education. Các nhân viên bán hàng cố gắng để ép buộc ông Arthur ghi danh, trong khi ông năm nay đã 56 tuổi và bị chứng khó đọc chữ. Cuối cùng thì ông đăng ký học một văn bằng kinh doanh tại trường Phoenix College mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ông Bruce McKenzie, trước đây là hiệu trưởng của một trường TAFE tại Victoria và hiện là người đang tiến hành rà soát các chương trình đào tạo của chính phủ tiểu bang Victoria cho biết, ngay cả những sinh viên tài năng nhất phải cố gắng lắm mới có thể theo học được các khóa học trực tuyến. Bởi vì học trực tuyến đòi hỏi rất nhiều kỹ năng như đọc viết, sử dụng máy tính thành thạo, có khả năng tự học và quản lý thời gian tốt. Những kỹ năng này thường không phổ biến ở những sinh viên theo học các khóa dạy nghề và mượn tiền của chính phủ theo chương trình Vet Fee Help. Chính phủ kỳ vọng sẽ nhận lại 4 tỷ đô la đã cho sinh viên vay mượn để theo học các khóa huấn nghệ. Thế nhưng điều này tưởng chừng như quá khó khăn. Tại miền Tây Melbourne, những tay săn mồi nhắm vào những người nhập cư mới không nói tiếng Anh tốt, học thức thấp và chưa hiểu biết về quy trình vay mượn tiền của chính phủ. Trong một phiên điều trần gần đây về các vụ lừa đảo các khóa học nghề, một người gốc Việt đã bị cáo buộc lừa 7 sinh viên Việt Nam khác theo học một khóa học để lấy bằng kinh doanh bằng cách là tiếp cận với họ ở các trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Nhiều sinh viên đăng ký các khóa học mà cũng không hiểu rõ sẽ học gì và quy trình ra sao. Thị trường lao động thì ngày một đi xuống với những người có tấm bằng chăm sóc người cao niên và trẻ em, aged care và child care, nhưng không hề có kỹ năng thực sự. Quy trình này hoạt động ra sao? Chính phủ trả cho các trường dạy nghề 18.000 đô la cho mỗi khóa học, và các trường này chỉ phải trả cho những kẻ môi giới là các công ty 5.000 đô la mỗi sinh viên. Những công ty môi giới đại diện cho các trường học sẽ trả cho người bán 800 đô la đến 1.000 đô la cho mỗi sinh viên đăng ký. Và họ có 5.000 đô la. Số tiền này quá hời để mua một cái laptop hay là iPad. Sau đó, thì trường học sẽ lấy lại được tiền từ chính phủ. Và người mắc nợ chương trình VET Rehab chính là sinh viên. Nếu sinh viên bị lừa đảo trong trường hợp này, luật pháp sẽ giải quyết ra sao? Và những kẻ bất lương bán các khóa đào tạo này có chịu sự trừng phạt của luật pháp? Luật sư Lê Đức Minh thuộc văn phòng luật Independent Lawyer cho SBS biết. Xin được chào luật sư Lê Đức Minh ạ.
Xin chào chị Bích Ngọc.
Những cái người mà rao bán những cái dịch vụ dạy nghề đó, những cái đối tượng này họ tiếp cận với lại khách hàng. Và nếu mà chúng ta ký tên vay tiền nhưng mà họ dùng những cái thủ thuật đó để họ dụ dỗ, lường gạt chúng ta, thì cái quá trình vay mượn này nó có giá trị nữa hay không? Hay là người đó vẫn phải mắc nợ chính phủ à?
Thưa chị, theo về cái luật hợp đồng tại nước Úc này, khi chúng ta ký bất cứ một cái văn bản pháp luật nào, người ký phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trong cái trường hợp này, khi ký một cái hồ sơ ghi tên nhập học đối với một cái trường như thế, thì cái văn bản đó được xem như là một hợp đồng giữa trường với người học. Trước khi đặt bút ký như thế, thì luật pháp đương nhiên cho rằng tất cả những người đó đều đã được giải thích, đọc và hiểu nội dung của cái hợp đồng đó và hoàn toàn đồng ý, tự nguyện ký vào cái hợp đồng đó, chứ không có bị ai bắt buộc cả. Vì thế cho nên đứng về mặt pháp luật, cái hợp đồng đó nó hoàn toàn có giá trị. Khi đã ký lên mượn tiền của chính phủ để học như thế, thì người đó phải có trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền cho chính phủ sau này khi ra đi làm.
Thế nhưng nếu như mà cái người đặt bút ký ở trong cái tình trạng là họ không có suy nghĩ một cách thấu đáo lắm, ví dụ họ có vấn đề về tâm thần chẳng hạn, hoặc là thiểu năng trí tuệ, thì như thế nào ạ?
Trong trường hợp này là vấn đề chúng ta đã đi qua các lĩnh vực về tranh chấp về hợp đồng và xác định xem thử cái hợp đồng đó nó có giá trị pháp lý giữa người ký với người cung cấp cái dịch vụ hay không. Thì cũng có một số điều khoản về cái luật hợp đồng tại Úc thì nó quy định rằng một cái hợp đồng sẽ không có hiệu lực pháp lý nếu như người ký vào cái hợp đồng đó chứng minh cho tòa thấy được rằng họ đã hoàn toàn không được giải thích về cái hợp đồng đó một cách thấu đáo, hoặc là người ta bị một cái áp lực nào đó để ký một cái hợp đồng đó hoàn toàn nằm ngoài cái ý muốn của họ. Hoặc là trong những trường hợp người ký là những người không có đủ tư cách pháp nhân, hoặc là không có đủ và tỉnh táo về mặt tâm thần để có thể nhận thức được cái hành động ký cái hợp đồng đó, thì trong những trường hợp đó có thể là những cái hợp đồng đó bị vô hiệu lực. Tuy nhiên trong tất cả những trường hợp đó, người ký hợp đồng có trách nhiệm phải chứng minh cho tòa rằng họ đã ký hợp đồng trong những cái điều kiện mà họ không nhận thức được về cái trách nhiệm.
Chúng ta nói đến cái việc ký hợp đồng với những người mà không có cái ý thức một cách rõ ràng, nhưng vẫn có những người mà họ ý thức được cái việc là họ ký cái hợp đồng đó nó sẽ tạo ra một cái sự ràng buộc pháp lý với lại cái công ty và cái khoản vay mượn với chính phủ. Mặc dù là họ không có khả năng để theo học để lấy bằng cấp đâu, nhưng mà họ vẫn khai mang để họ ghi tên theo học. Vậy thì những người đó có phải là một cái đồng phạm đối với những người kinh doanh dịch vụ mà những cái khóa học nghề này hay không?
Mặc dù người ta nhận thức được là người ta không có muốn theo cái khóa học đó, hoặc là người ta không có đủ khả năng để hoàn thành cái khóa học đó, nhưng vì một lý do là người ta được tặng một cái computer, một cái laptop hoặc là một cái iPad để ký vào cái hợp đồng đó, thì trong những trường hợp như thế cũng chưa có đủ bằng chứng để kết luận rằng là những người ký là đồng phạm của những cái người rao bán những cái dịch vụ giáo dục như thế. Nếu cần phải quy kết đó là một đồng phạm thì phải có những cái bằng chứng khác.
Thưa luật sư Đức Minh, đối với những người mà họ lợi dụng cái hình thức cho vay chính phủ với những cái chương trình mà huấn nghệ hoặc là dạy nghề để họ bán những cái khóa học không có đúng phẩm chất cho người mua thì cái tội danh đó có bị ra tòa hay không? Và nếu có thì hình phạt như thế nào ạ?
Về truy cứu trách nhiệm hình sự thì đương nhiên đây là một cái hành vi vi phạm pháp luật và có tính chất hình sự. Tư pháp tiểu bang cũng như tất cả các cơ quan về chức năng về pháp luật tại Úc, người ta cũng xem những cái vấn đề này rất là nghiêm trọng. Những người thực hiện những cái dịch vụ như thế chắc chắn sẽ bị truy tố trước pháp luật. Còn về hình phạt như thế nào thì chắc đó là cái công việc của tòa.
Dạ thưa luật sư, vậy về phía những cái người là khách hàng, họ mua một cái dịch vụ mà có thể là họ không có biết chắc được cái phẩm chất của nó và bây giờ giống như là họ bị lừa như vậy, thì họ có nhận được cái sự bồi hoàn nào hay không? Và khi mà họ đã lỡ mượn tiền của chính phủ như vậy rồi thì làm cách nào để họ có thể giải quyết đây ạ?
Tiền mà những người ghi tên vào những cái khóa học như thế, nếu họ nhận thức được là những cái khóa học như thế là những cái hành vi lừa bịp, người suy nghĩ lại về cái việc ký hợp đồng của họ và người ta thực sự không có mong muốn ghi tên những cái khóa học đó, thì cái việc đầu tiên người ta phải làm tức là thông báo cho các cái trường đó rằng người ta sẽ rút được cái số tiền mà vay của chính phủ thì sẽ không có bị buộc vào với những cái người ghi tên theo học những khóa học đó. Trường hợp nếu những người đó không biết và cứ để cái tên của mình trong danh sách theo học của cái trường đó đi tới cuối cùng thì chắc chắn cái người đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cái số nợ vay của chính phủ để đi học. Cho nên vấn đề đầu tiên cần phải làm là lập tức cắt đứt cái hủy bỏ cái việc ghi danh với trường và thông báo cho chính phủ biết rằng họ không có theo học cái trường đó nữa, thì cái lệ phí đó là bên kia trường phải là trả lại cho chính phủ, riêng chính phủ phải trả cho cái trường đó 18.000 đô la.
Dạ vâng, cái số tiền đó không hề nhỏ, không trả được cái số nợ đã ký vay thì xảy ra cái trường hợp nào với họ ạ?
Tại bây giờ nước Úc người ta đang rất là quan tâm. Tức là cái vấn đề cho học sinh, sinh viên vay tiền để học các chương trình đào tạo trung cấp hoặc là đại học. Người ta nhận thấy rằng cái số sinh viên ra trường đạt được cái mức lương 54.000 đô la một năm để có thể bắt đầu trả lại cái số tiền vay cho chính phủ là rất là thấp. Vì thế cho nên là có lẽ là trong tương lai chính phủ người ta sẽ có thay đổi về cái biện pháp thu hồi cái số tiền này lại. Thì chỉ trên tinh thần tất cả những cái tiền mà chính phủ cho học sinh, sinh viên vay để theo các chương trình đào tạo đều phải được trả lại cho chính phủ. Cái vấn đề là trả lại như thế nào đây?
Thưa luật sư, không biết là trong cái quá trình làm việc của luật sư thì luật sư có biết là có cái trường hợp nào, cái cơ sở trường nào hoặc là một cái công ty nào bán những cái khóa học cho sinh viên chủ là người Việt mà làm ăn theo cái kiểu lường gạt này đã bị vạch mặt hay không ạ?
Để cung cấp những cái dịch vụ giáo dục mà người ta gọi là dịch vụ giáo dục ma. Rất là may mắn cho đến giờ phút này thì hình như là người cộng đồng người Việt vẫn không có dính dáng gì tới những cái hoạt động này, ngoài trừ có một số người Việt đã bị bắt vì trong cái quá trình hợp tác với những cái trường như thế, gửi đi về các cái địa phương, đi tới những cái khu phố người thổ dân hoặc đi tới các cái trung tâm housing của chính phủ, làm mọi cách để tất cả những người có cái trình độ thấp, không hiểu biết và ký vào những cái hợp đồng theo học như thế. Cái trường đó nó sẽ trả cho những cái người Việt như thế một cái hồ sơ được ký là 1.000 đô. Một số tên tuổi của một số người Việt dính dáng trong cái vấn đề này.
Có những cái ngành nghề hay là những cái loại hình, những cái khóa học nào mà người Việt rất là ưa chuộng và nó là cái tiềm năng để cho những cái người mà lừa đảo họ tập trung vào để họ khai thác không ạ?
Trước đây cũng đã xảy ra những cái nghi vấn về sự lừa gạt hoặc là lạm dụng cái quỹ đào tạo của chính phủ. Thì cái này nó có một số trường hợp nó đã xảy ra trong cái ngành làm nail, thưa chị Bích Ngọc, làm móng tay.
Dạ vâng ạ.
Trao đổi với thân chủ thì văn phòng luật sư Lý Đức Minh cũng nắm được một số trường hợp là có những cái dịch vụ lừa đảo. Những cái người salesman đó, người Việt, nói tiếng Việt đi tới những cái tìm nail và nói với chủ nhân và với những là thợ làm nail rằng chưa có bằng cấp làm nail thì ký vào cái hồ sơ này, cung cấp cái bằng làm nail miễn phí, không cần phải tham gia bất cứ một ngày học nào cả. Thì thưa chị Bích Ngọc, đó cũng là những cái trường hợp và lừa đảo về các cái dịch vụ giáo dục và học cái khóa nào đó, nhưng mà thật tình không có học ngày nào cả, cũng không có đào tạo ngày nào cả, nhưng rồi cuối cùng người ta vẫn cấp bằng cho người kia để người ta lấy commission từ chính phủ.
Chính là tiền của chúng ta, là tiền của những người thọ thuế phải đóng thuế và vào tay của những kẻ bất lương. Thì lời khuyên của luật sư trong những trường hợp này là gì ạ?
Phải bắt đầu phát xuất từ cái ý định thật sự của mình.
Yeah.
Nếu như mình có ý định đi học thực sự để có cái nghề, làm cái cơ hội để kiếm sống, tìm đến những cái trung tâm cung cấp dịch vụ giáo dục uy tín, hoặc là thông qua bạn bè, hoặc là thông qua quá trình tự tìm hiểu đàng hoàng, đã đào tạo nhiều học sinh có thành công, hoặc là có những người salesman đi tới gà bán kèm theo những cái lời hứa là mọi việc rất là dễ dàng, không cần phải đến lớp, không cần phải ghi danh, không cần làm gì cả, và cuối cùng cũng sẽ được cấp bằng. Thưa chị Bích Ngọc và quý vị đồng hương, trong những trường hợp đó tôi có thể nói chắc rằng 90% những dịch vụ như thế là những dịch vụ mà có hại cho chúng ta, mà vừa là cung cấp cái thu nhập cho những cái thành phần bất lương như thế, thưa chị Bích Ngọc.
Thưa quý thính giả, nếu như quý vị muốn hủy bỏ một khóa đào tạo không trực thuộc chương trình cho vay VetFeHub, hay là muốn hủy bỏ việc ghi danh và hỏi những thông tin cần thiết liên quan đến khóa đào tạo hoặc chương trình huấn nghệ của mình, mời quý vị ghé thăm trang web studyassist.gov.au. Xin được nhắc lại studyassist.gov.au, hoặc có thể gọi số 1300-701-801, 1300-701-801. Nếu như quý vị muốn được giúp đỡ về việc đòi tiền bồi hoàn hoặc về quyền hạn của người tiêu dùng, xin liên lạc với Fair Trading tại địa phương nơi quý vị sống. Nếu quý vị muốn biết là mình có đang bị nợ VetFeHub của chính phủ hay không, liên lạc với Sở Thuế Úc ATO qua số 132861. Xin được nhắc lại, 132861. Tạp chí Luật lệ quanh ta tuần này kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.